Ngữ pháp và cách dùng từ.
10. Biến thành. Biến thành. Trở nên.
And.
Trở thành.
They express the sense of changing, but they are used in different ways. When used for inanimate nouns, the intransitive verbs
biến thành
and
trở thành
have the similar meaning to become something different, to turn into something. The verb
biến thành
emphasizes the change.
Sau trận động đất, tòa nhà 10 tầng biến thành đống gạch vụn.
After the earthquake, the 10-story building became just a heap of rubble.
Trở thành,
meaning to become someone different, may be used only before a noun.
Bạn tôi đã trở thành luật sư.
My friend has become a lawyer. The intransitive verb
trở nên,
meaning to change to a different state, is used before an adjective.
Sau khi mọi người đi hết, căn phòng trở nên yên tĩnh.
After everyone left, it became quiet in the room. The transitive verb
biến thành
means to turn something into something.
Người Việt từ những miền đất phía Bắc di cư vào đây đã biến vùng đất phì nhiêu này thành một khu vực kinh tế nông nghiệp phát triển.
Vietnamese people who had moved here from the north turned this fertile land into a region with developed agriculture. 11.
Vị.
The classifier
vị
is used before a noun denoting a person to convey high respect for that person.
Vị chủ tịch. Vị giáo sư.
12.
Đổi, thay,
and
thay đổi.
The verb
đổi
has two meanings. One, to change something to something. With this meaning, it takes the preposition
thành
and is used in the construction
đổi
plus noun plus
thành
plus noun.
Năm 1883, nhà Nguyễn đổi Sài Gòn thành tỉnh Gia Định.
In 1883, the Nguyễn dynasty changed Saigon to Gia Định province. 2. To exchange something for something. With this meaning, it takes the preposition
lấy
and is used in the construction
đổi
plus noun plus
lấy
plus noun.
Cái áo này hơi chật. Tôi muốn đổi lấy cái khác.
The shirt is too small for me. I want to exchange it for another one. The said expression
đổi ý
means to change one's mind.
Chị ấy định mời chúng tôi đến nhà ăn sinh nhật, nhưng đổi ý, mời chúng tôi ra nhà hàng.
She wanted to invite us to her house to celebrate her birthday, but changed her mind and invited us to a restaurant instead. The verb
thay,
meaning to change, replace, substitute, may be used in different grammatical constructions. One, the transitive verb
thay
takes a noun as a direct object.
Thay pin trong đồng hồ.
To change the battery in a watch.
Thay bóng đèn.
To change a bulb.
Thay quần áo.
To change clothes.
Thay người trong hiệp hai.
To make a substitution in the second half. 2.
Thay
is used after another verb and means to substitute for someone.
Làm thay.
To substitute someone at work.
Dạy thay.
To substitute a teacher.
Ký thay.
To sign a document on someone's behalf. The verb
thay đổi
conveys the sense of to become different or to make something different.
Trong 10 năm qua, thành phố Hà Nội thay đổi rất nhiều.
Hanoi has changed very much over the last 10 years.
Người ta đang thay đổi hệ thống giáo dục đại học.
They are changing the higher education system. The set expression
thay đổi ý kiến
conveys the same meaning as
đổi ý,
but sounds more formal.
Cô ấy hay thay đổi ý kiến lắm.
She might easily change her mind. The phrase
đổi tên thành
has the meaning to rename something something.
Khi trường đại học Harvard được thành lập, người ta quyết định đổi tên thành phố Newtown thành Cambridge.
When Harvard University was founded, they decided to rename Newtown Cambridge. 13.
Lại.
The word
lại
has many meanings. Here are three of them. 1. When used after a verb, the verb is usually transitive.
Lại
conveys the sense of redoing something. Performing an action again and in some cases is similar to the English prefix re.
Làm lại.
To redo.
Viết lại.
To rewrite.
Thi lại.
To retake an exam.
Hỏi lại.
To ask the question again.
Nấu lại.
To cook something again.
Quy hoạch lại.
To redesign. 2. When
lại
comes before a verb, it means that an action takes place again. The speaker may imply that the action is unfavorable for her, him, or for the subject.
Trời lại mưa. Mấy hôm nay mưa nhiều quá.
It is raining again. It has been raining too much in recent days.
Anh ấy lại đến muộn.
He is late again.
Nó lại bị tai nạn ô tô.
He has been in another car accident. 3.
Lại
is used after a large number of verbs becoming a part of the verbs.
Giữ lại.
To keep, preserve.
Để lại.
To leave something in a place.
Gửi lại.
To leave something for someone.
Trả lại.
To return something. 14.
Quyết định
and
giải quyết.
Both verbs,
quyết định
and
giải quyết,
contain the component
quyết,
but they convey different meanings.
Quyết định
means to decide, make a decision to do something, to resolve, and usually comes before another verb.
Thành phố quyết định đầu tư thêm vào ngành giáo dục trong năm học tới.
The city has decided to invest more in the educational system for the next academic year.
Giải quyết
means to solve, resolve, and comes before a noun.
Thành phố đang cố gắng giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường.
The city is trying to solve the problem with the polluted environment. 15.
Tổng.
The word
tổng,
meaning total, gross, general, is used before a large number of nouns.
Tổng sản phẩm quốc dân.
GDP.
Tổng giá trị sản xuất công nghiệp.
Total value of industry products.
Tổng bí thư.
General secretary.
Tổng số.
Grand total. 16.
Không chỉ, mà cả.
And
không những, mà còn. Không chỉ, mà còn.
They mean not only, but also, and are used to connect two similar parts of a sentence.
Không chỉ, mà cả
comes before two nouns.
Không chỉ
plus noun plus
mà cả
plus noun. Or
không chỉ
is placed before a verb.
Mà cả
comes before a noun.
Không chỉ
plus verb plus
mà cả
plus noun.
Nhiều khách du lịch đến thăm thành phố này không chỉ mùa hè mà cả mùa đông.
Or
nhiều khách du lịch không chỉ đến thăm thành phố này mùa hè mà cả mùa đông.
Many tourists visit the city not only in summer but also in winter.
Không những mà còn, không chỉ mà còn
is used before two verbs or adjectives functioning as the predicate.
Không những, không chỉ
plus verb, adjective, plus
mà còn
plus verb, adjective.
Khí hậu vùng này không những nóng mà còn ẩm.
The climate in this area is not only hot, but also humid.
Khí hậu vùng này không chỉ nóng mà còn ẩm.
The climate in this area is not only hot, but also humid. The particle
nữa
may be placed at the end of the sentence to emphasize the combination.
Nhiều khách du lịch đến thăm thành phố này không chỉ mùa hè mà cả mùa đông nữa. Khí hậu vùng này không những nóng mà còn ẩm nữa. Khí hậu vùng này không chỉ nóng mà còn ẩm nữa.